Chương 8 Thiền quán. 1. Phát huy tinh tấn rồi, Bồ Tát tu thiền quán, người mà tâm tán loạn, bị giam chốn buồn phiền, sống ẩn dật. 2. Nhờ thân tâm xa lìa với cuộc đời trần thế, Bồ Tát sống ẩn dật nên tán loạn không sinh, thân sống thoát ly. 3. Vì luyến ái tự ngã, vì tham lợi tham danh nên bám víu trần thế, hãy theo bậc trí tuệ quán chiếu điều sau đây. 4. Ai có tâm vắng lặng với trí tuệ sáng suốt mới diệt được buồn phiền, vậy cần phải bắt đầu bằng tu tập an định. Những vị đã hoan hỷ sống ly cách thế gian, tu theo phương pháp này đã đạt tâm an định, từ bỏ luyến ái. 5. Thân ta đã hạn định, vậy ta có thể nào yêu người cũng hạn định, dù tái sinh ngàn lần cũng khó gặp người xưa. 6. Tìm không gặp sẽ buồn, không giữ được chánh định, nếu gặp cũng đau khổ, vì tâm tư sục sôi, bao đòi hỏi thuở xưa. 7. Vì không thấy thực tại nên con người lãng quên, nỗi sợ hãi địa ngục vì luyến ái người yêu, đành chịu tiếp khổ lụy. 8. Mãi bận bịu người thân, đời trôi qua vô nghĩa, vì bè bạn không bền, đành xa pháp vĩnh cửu. 9. Ai sống như người ngu, số phận sẽ tồi tệ. Ai không sống giống họ, họ không thèm trọng vọng. Nhưng được lợi ích gì khi thân cận kẻ ngu? 10. Phút trước còn là bạn, phút sau thành địch thù. Vui cũng chuốc quán cừu, khó thỏa lòng nhân thế. 11. Ta khuyên họ điều phải, họ giận kéo ta lui. Nếu không nghe lời họ, họ bừng bừng nổi sân và rơi vào ngõ ác. 12. Ganh ghét người hơn mình, cạnh tranh kẻ bằng mình, khinh thị người thua mình, được khen thì khoái trá, bị chê lại giận dữ. Với kẻ ngu như vậy, làm bạn có ích chi? 13. Giao du với kẻ ngu sẽ tự tâng bốc mình và hạ thấp người khác, ưa bàn chuyện thế tục. Những trò vô ích này quanh quẩn với người ngu. 14. Những giao du như vậy chỉ sản sinh bất hạnh, tốt hơn sống một mình, tâm hạnh phúc sáng trong. 15. Hãy lánh xa người ngu, nếu gặp chỉ vui chào, không phải để thân mật, mà vì lòng an nhiên. 16. Như ông lấy mật qua, tôi sống với mọi người vì phục vụ chánh pháp, bình thản như trăng soi, từ bỏ lời danh. 17. Ta giàu có danh vọng, ai cũng cầu cạnh ta, kẻ nào nghĩ như vậy sẽ sợ trước thần chết. 18. Vì tâm ý lỗi lầm, không biết chân hạnh phúc, nên khoái lạc tầm cầu đều biến thành đau khổ gấp ngàn lần lớn hơn. 19. Vì vậy bậc hiền giả không vướng bận tham ái, tham ái gây lo sợ, chúng đều đáng buông bỏ, hãy giữ vững kiên trì. 20. Nhiều người thật giàu sang, danh giang khắp thiên hạ, cuối cùng họ về đâu với những lợi danh ấy? 21-22. Thiếu gì kẻ khinh tôi, sao tôi vui được khen? Thiếu gì kẻ khen tôi, sao tôi buồn bị chê? Chúng sinh muốn đủ điều, Phật cũng không chịu nổi, huống chi ta ngu đần, lo lắng làm sao được cho trần thế đảo điên. 23. Kẻ nghèo họ khinh khi, người giàu họ nói xấu, bản chất tráo trở đó khiến tôi không thể gần. 24. Đức Như Lai từng dạy, người ngu không có bạn, họ thân thiện với ai đều chỉ vì tư lợi. 25. Cỏ cây không nghĩ xấu cũng không khó kết bạn, ôi chừng nào tôi được sống an lành với chúng. Sống nơi hoang vắng. 26. Chừng nào tôi thảnh thơi, đến ở nơi âm vắng, dưới tàn cây hang động, không lưu luyến trần gian. 27. Bao giờ tôi mới được đến những vùng nguyên sơ, không ai giành làm chủ, không nhà cửa tự do. 28. Bao giờ tôi mới được ở yên không sợ hãi, vỏn vẹn một bình bát, một chiếc áo cà sa, mà kẻ trộm không thèm, thậm chí không che thân, đến đi đều tự tại. 29. Bao giờ tôi đến gần bãi tha ma đầy xác để quán tưởng thân này chẳng khác nào xương kia, tất cả đều hoại diệt. 30. Mai kia tôi chết đi, thân tôi sẽ vữa nát, hơi thối bốc nồng nặc khiến chó cũng tránh chê. 31. Thân này lúc đang sống, thịt xương dính với nhau, chết tức thì tan rã, thân quyến khác chi tôi. 32. Khi sinh đã một mình, khi chết vẫn đơn độc, thống khổ này ai chia, thân quyến nào ích gì, chỉ cản trở tu tập. 33. Lữ khách trên đường dài, tạm trú nơi lữ quán, người đi trong luân hồi, tạm trú trong một đời. 34. Lúc nào tấm thân này chưa được bốn người khiêng, chưa ai đưa tiễn khóc, thì nên vào rừng tu. 35. Ở đó không người than, cũng chẳng có kẻ thù, một mình sống ẩn dật với đời như đã chết, không ai buồn đớn đau. 36. Chung quanh đều vắng vẻ, chẳng ai phiền khóc than, nên khi tưởng niệm Phật, tâm không bị tán loạn. 37. Hãy nên sống ẩn dật, ít bận dễ an vui, dưới đồi nương xinh đẹp, tâm tán loạn liền ngưng, tâm sống thoát ly. 38. Buông bỏ mọi lo âu, tâm sẽ được chuyên chú, tinh tấn tu thiền định, chế ngự mọi đảo điên. Ái dục. 39. Ái dục sinh ra quả cho đời này kiếp sau, đây tù tội chết chóc, kia địa ngục khổ sầu. 40. Cũng chỉ vì ái dục mà ngươi đã khẩn cầu, bao ông tơ bà nguyệt, xe chỉ kết lương duyên. Hãy xem xét thật kỹ điều ấy có tội không, hay đem đến tiếng xấu. 41. Tính mạng dù hiểm nguy, gia tài dù khánh tần, tất cả vì ái dục, tất cả vì khoái lạc, chỉ ôm được người đẹp là khoái chí tiêu hồn. 42. Kẻ ngươi ôm ngày xưa cũng chỉ là bộ xương vô chủ không tự tính, nay chết hiện nguyên hình, sao ngươi không ôm tiếp? 43. Mãi đến ngày lễ cưới, người đẹp mới ngẩng đầu, ngươi kéo khăn che mặt mới thấy được khuôn trăng, lúc chết quấn giải liệm, ngươi thấy mặt ấy không? 44. Dung mạo sau khăn che, xưa làm mê hoặc ngươi, nay kênh kênh mở ra, ngươi hãy ngắm kỹ đi, sao ngươi lại bỏ chạy? 45. Ngày xưa ai lén nhìn, ngươi vội vàng che giấu, nay kênh kênh mổ ăn, hỡi kẻ ghen nhan sắc, sao không bảo vệ đi? 46. Ngươi nhìn khối thịt giữa kênh kênh tranh giành ăn, xưa kia ngươi nhọc công trang điểm bằng vòng hoa, hương liệu và nữ trang. 47. Nhìn xương trắng bất động, sao ngươi lại hãi kinh, mà trước kia không sợ, sao không nghĩ rằng đó là tử thi di chuyển? 48. Xưa nàng mặc xiêm y, xinh đẹp làm ngươi thích, nay xác thân trơ trụi, ngươi có thích hay chăng? Mê chăng thay choàng áo? 49. Nước miếng và phân tiểu do thức ăn sinh ra, sao ngươi thích nước miếng mà lại ghê tởm phân? 50. Những kẻ thương yêu nhau, không thích gối nệm sạch, vì thiếu hơi người tình từ thân thể tỏa ra. 51. Kẻ mê nhục dục nói, cái gối tuy mềm mại nhưng không thể tạo được giấc nồng đôi uyên ương, họ giận cả cái gối. 52. Ngươi không ưa thứ bẩn, sao lại ôm thân người, có gân xương kết nối với da thịt đắp lên. 53. Thân thể ngươi không sạch, ngươi chưa hài lòng sao, còn ham chi túi da không sạch của người khác. 54. Nếu bảo chỉ thích nhìn và vuốt ve da thịt, sao ngươi không vuốt ve xác chết chẳng còn hồn? 55. Vậy ngươi thích cái gì, là tâm người yêu chăng? Tâm không thể sờ thấy, mọi thứ được cảm nhận qua tất cả giác quan, đều không phải là tâm, vậy ôm ấp thân kia chẳng nghĩa lý gì hết. 56. Nếu không nhận thức được thân người khác không sạch, đó chưa phải lạ kỳ, nhưng chẳng biết mình dơ mới thực là kỳ lạ. 57. Hỡi cái tâm suy đốn, sao lại bỏ đó xen, vừa mới nở trong nắng để thích túi da dơ. 58. Ngươi không muốn sờ mó đất cát đầy dơ bẩn, sao ngươi muốn mó sờ tấm thân tiết đồ dơ? 59. Ngươi không thích dơ bẩn, tại sao ôm vào lòng tấm thân của người khác, tiết đủ thứ không sạch? 60. Con dòi sống trong phân, ngươi không thể ưa thích, tại sao thích thân này đầy chất phế thải dơ? 61. Ngươi đã không gây tởm thân không sạch của mình, sao khát khao cơ thể không sạch của người khác? 62. Lông não và gia vị, gạo thơm, thức ăn ngon từ miệng khạc nhổ ra, làm đất bị ô nhiễm. 63. Thân không sạch cũng vậy, ai ai cũng tự thấy. Nếu lòng còn nghi ngờ, hãy đi vào nghĩa địa quan sát những thây chết. 64. Sao người thích thân người mặc dù đã ý thức khi da bị lóc ra, trông thật đáng kinh hãi. 65. Thân không tự nhiên thơm, ngát hương nhờ nước qua, chỉ vì mùi hương lạ mà đắm say thân nạt. 66. Mùi hôi hám tự nhiên không kích thích lộc dục, không khiến mê thân thể, đó là niềm hạnh phúc, bày chi chuyện độc hại sức dầu thơm lên thân. 67. Mùi hương trầm tỏa ngát can hệ gì đến thân, tại sao nhân mùi hương mà sinh lòng thích nàng? 68. 69. Thân người để tự nhiên, với mặt da trần trụi, móng tóc dài lê thê, răng vàng khè lốm đốm, thân tự nhiên như thế trông đáng sợ vô cùng, tại sao phải mệt nhọc bỏ công săn sóc nó? Vậy khác chi mài gươm để tự giết bản thân? Ôi đời đầy lũ điên, lúc nào cũng hồ hởi tự mê hoặc chính mình. 70. Thấy xương ngoài nghĩa địa, lòng ngươi xin khiếp sợ, sao lại vui khi thấy những bộ xương di chuyển đầy rẫy khắp xóm làng. 71. Hơn nữa tấm thân này dầu cho không được sạch, phải trả tiền mới có, đời này phải phục dịch, đời sau càng khổ hơn, trong các cõi địa ngục. 72. Trẻ con không khả năng làm việc kiếm ra tiền, nhờ đâu chúng hạnh phúc? Lớn lên đời trôi qua, trong công việc kiếm sống, tuổi già đến bên chân, sắc dục làm chi nữa? 73. Có kẻ tham dục dục, suốt ngày làm kiệt sức, tối về nhà mệt mỏi, lăn ngủ say như chết. 74. Có kẻ vào quân đội, khổ sầu xa vợ con, tháng năm lòng dằn vặt, mong ngóng ngày đoàn tụ. 75. Có kẻ vì lợi lộc ngu si tự bản thân, lợi lộc chưa hề thấy, chỉ biết hầu hạ người. 76. Có một số bà vợ bán thân làm tôi tớ, trên bước đường đi xa phải sinh đẻ cấp bách dưới cây chốn rừng quang. 77. Có kẻ tìm vinh quang xông pha giữa chiến trường, không màng đến tính mạng vì đi tìm vinh quang mà gặp cảnh tù đày. 78. Vì tham lam lợi danh nên thân bị tàn tật, bị đóng cọc gươm đâm hoặc giáo đâm lửa đốt. 79. Hãy nên nhận rõ rằng tài sản là bất hạnh, vì nhọc nhằn tôm góp, sợ mất phải giữ ôm, vì say mê tài sản nên không có phút giây giải thoát đời đau khổ. 80. Tham dục sinh phiền não, khoái ích khổ đau nhiều, khác chi bò kéo xe, được thưởng cho nhúng cỏ. 81. Chỉ vì chút cảm khoái mà thú vật dễ đạt, nhưng người phải buông qua, đầy đọa thân tâm mình. 82. 83. Vì tấm thân bèo bọt mà chịu khổ trường kỳ, rơi vào các địa ngục chịu số phận hẩm hiu, trong khi chỉ cố gắng chịu đựng một ít khổ vì công việc tu hành thì sẽ thành chánh giác. So với hàng Bồ Tát, kẻ tham dục phải chịu khổ cực nặng nề hơn mà chẳng đạt chánh quả. 84. Dù dao kiếm kẻ thù, dù thuốc độc diệt sâu, nếu so với ái dục không thể nguy hiểm bằng. 85. Nên nhàm chán ái dục, lìa tranh chấp lao nhọc, vui với cảnh ruộng đồng và núi rừng an tịnh. 86. Đi bộ giữa gió rừng như được quạt êm mát, thông dong trên phiến đá như sân thượng cung vua, dưới ánh trăng trong lành, mùi hương trầm ngang ngát, nghĩ đến sự giải thoát cho tất cả chúng sinh. 87. Tùy ý ở lâu mau trong căn nhà quan vắng, hay nơi một gốc cây, hoặc trong những hang đá, tâm không bận giữ của, an nhiên đi đó đây. 88. Tự tại ở hay đi, không vướng bận một ai, đó là niềm hạnh phúc mà ngay cả vua trời cũng không thể hưởng được. Thiền quán. 89. Nhờ quán chiếu lợi ích của đời sống ẩn tích nên vọng tưởng tiêu trừ, tập trung tu thiền định, quán chiếu bình đẳng. 90. Trước hết nên quán chiếu ta với người bình đẳng, ai cũng giống như nhau, cùng tìm vui tránh khổ, vì vậy phải bảo vệ chúng sinh cũng như mình. 91. Thân gồm nhiều bộ phận, nhưng khi bảo vệ chúng, ta xem chúng như một. Cũng vậy với chúng sinh, tuy phân biệt nhiều loài, song cùng chung sướng khổ, nên xem chúng như một. 92. Dù cái khổ của tôi không hành thân kẻ khác, nhưng vì yêu cái ta nên thật khó kham nổi. 93. Và cái khổ người khác mà tôi không cảm nhận, nhưng vì yêu cái ta nên họ cũng khó khăn. 94. Phải trừ khổ cho người như trừ khổ cho tôi, phải giúp đỡ người khác, vì kẻ khác và tôi đều cùng là chúng sinh. 95. Tôi và người giống nhau đều mưu cầu hạnh phúc, thử hỏi thứ gì khác khiến tìm hạnh phúc riêng. 96. Tôi và người giống nhau đều sợ nguy sợ khổ, vậy vì lý do nào khiến tôi chỉ cứu tôi mà không cứu người khác? 97. Nói rằng không cứu người vì nỗi khổ của họ không hành hạ đến tôi, tại sao tôi bảo vệ và che chở cho họ? Cũng vậy, nỗi đau khổ của thân thể kiếp sau sẽ không hành hạ tôi. 98. Nếu bảo rằng kiếp sau thân tôi vẫn là tôi, điều ấy e không đúng, vì thân lúc chết đi không phải thân tái sinh. 99. Bảo rằng kẻ nào đau thì họ phải tự chữa, vậy khi chân bị đau, tay không can hệ gì, sao tay phải xoa chân? 100. Bảo điều vừa biện minh, mặc dù phi lý thật, song bởi vì chấp ngã nên nó được sinh ra. Nhưng những gì phi lý, dù của ta hay người, phải cực lực trừ bỏ. 101. Tràng hạt và đội quân thật ra là ảo tưởng của sự nối liên tục và của sự kết hợp. Đau khổ cũng như vậy, không ai là chủ thể của những sự khổ đau, vì vậy ai là kẻ cảm nhận được khổ đau? 102. Khổ đau không có chủ, nó chẳng thuộc về ai, chỉ riêng tính khổ đau mới cần được tiêu trừ, vậy cần chi phân biệt giữa ta và kẻ khác? 103. Hỏi: nhưng nếu không có ai là người gánh chịu khổ, tại sao phải diệt khổ? Đáp: vì chúng sinh bình đẳng, nếu cần phải diệt khổ, ta phải diệt khắp nơi, nếu không thì không cả, không thể diệt cho mình mà bỏ lơ người khác. 104. Hỏi: mở lòng từ như vậy, nỗi khổ chỉ to thêm, vậy từ bi làm chi? Đáp: nỗi khổ dù to hơn, vì lòng từ mở rộng, song thấm thía gì đâu so với khổ muôn loài. 105. Nếu một người chịu khổ để nhiều người khỏi khổ, thì kẻ có lòng từ sẽ gánh trọn khổ ấy. 106. Bồ Tát Diệu Hoa Nguyệt biết vua sắp hại mình, dù vậy vẫn hy sinh, chấp nhận chịu đau khổ để cứu khổ nhiều người. 107. Với tâm được điều phục nhờ tu hạnh bình đẳng, thấy chúng sinh như mình, Bồ Tát vào địa ngục để cứu độ chúng sinh, nhẹ nhàng như thiên nga xà xuống ao sen mát. 108. Giải thoát cho riêng mình đâu có nghĩa gì lớn, giải thoát được chúng sinh, Bồ Tát được niềm vui dạt dào như biển cả. 109. Giúp người được giải thoát, Bồ Tát không kiêu căng, chuyên tâm làm công đức, không mong được đáp đền. 110. Tôi biết bảo vệ mình trước bao sự nhục mạ, vậy với tâm từ bi tôi càng bảo vệ người. 111. Tuy không là thực thể, song nương theo tập quán nên ta đã chấp nhận tinh huyết của người khác cấu tạo thành cái ta. Quán gì giữa ta với người? 112. Vậy sao ta không nhận thân người là thân ta, quán đổi thân của mình thành ra thân của người, đâu phải là chuyện khó. 113. Nếu thấy mình là xấu, người là biển công đức thì nên tập thương người và từ bỏ chấp ngã. 114. Ai cũng nhận tay chân là bộ phận thân thể, sao không thừa nhận rằng chúng sinh là thành phần của toàn bộ thế giới? 115. Thói quen khiến ta nhận thân vô ngã là ta, sao không tập thói quen xem người cũng là ta? 116. Nhờ thực hiện vô ngã, ta sẽ không kiêu căng, không đợi chờ đền đáp khi làm lợi cho người. 117. Trước đớn đau lo lắng, ta biết bảo vệ mình, vậy đối với chúng sinh cũng phải luyện tâm ý, biết bảo vệ yêu thương. 118. Vì vậy đấng bảo vệ Đại Bi Quán Thế Âm đã tặng danh hiệu mình để giúp đỡ chúng sinh tiêu trừ bao sợ hãi. 119. Trước nhiệm vụ khó khăn, ta không nên trốn chạy. Với thói quen như thế, ta không sợ một ai, dù xưa kia nghe tên ta đã từng khiếp vía. 120. Ai muốn nhanh cứu mình và cứu nhanh người khác, nên đổi người thành ta và đổi ta thành người, đó là bí quyết tốt. 121. Vì yêu quý thân mình nên luôn sợ nguy hiểm, thân là gốc sinh sợ, sao không thể ghét nó? 122. Cũng chỉ vì thân này mà ta đã chống chọi với đối khác đau bệnh, dùng trăm phương nghìn kế bắt giết cá chim thú, rình đường và cướp giật. 123. Hoặc vì cầu danh lợi nhẫn tâm giết cha mẹ, trộm tài vật tam bảo đến nỗi bị thiêu đốt trong địa ngục vô gián. 124. Đã là kẻ thông minh thì không thể bảo vệ và cưng dưỡng thân này, phải xem nó là địch và hãy khinh khi nó. 125. Ai nghĩ rằng nếu cho thì còn gì để ăn, với lòng ích kỷ ấy sẽ vào đường ngạ quỷ. Ai nghĩ rằng ta ăn, vậy bố thí gì đây? Với lòng thương người đó sẽ vào đường vua trời. 126. Vì mình mà hại người sẽ vào cõi địa ngục, vì người mà chịu khổ sẽ hưởng được hạnh phúc. 127. Vì tham địa vị cao nên kiếp sau thấp hèn, cầu cho người được trọng, kiếp sau được tôn sùng. 128. Sai người khác phục dịch, kiếp sau làm tôi đòi, hiến mình để phụng sự, kiếp sau được quan quyền. 129. Ai thống khổ trên đời đều do nghiệp ích kỷ, chỉ tìm hạnh phúc riêng. Ai sung sướng trên đời đều nhờ nghiệp hy sinh đem hạnh phúc cho người. 130. Đâu cần nói nhiều lời, hãy nhìn sự khác biệt giữa người ngu bậc thánh, người ngu vì lợi riêng, thánh nhân vì lợi người. 131. Không đổi vui của mình lấy khổ đau kẻ khác thì ta sẽ không thể thành tựu quả chánh giác, sẽ trôi trong luân hồi và mãi không an vui. 132. Tạm gác chuyện đời sau, ngay trong đời hiện tại, làm tôi tớ biến lười thì không được lợi lộc, vì chủ không trả công. 133. Kẻ mê muội từ chối việc giúp nhau tạo phúc, lại chuyên làm khổ nhau, nên chuốc lấy tai ương thật vô cùng khủng khiếp. 134. Bao bất hạnh ở đời như thống khổ hiểm nguy đều sinh từ chấp ngã, vậy sao ta chấp ngã? 135. Nếu khư khư chấp ngã thì không thoát được khổ, như chưa tránh xa lửa có lúc bị đốt thiêu. 136. Để xoa dịu khổ đau của tôi và của người, tôi phải hiến thân mình cho bao nhiêu kẻ khác và xem họ là tôi. 137. Này tâm ý ta ơi, ngươi nên tin chắc rằng ta buộc chắc với ngươi, vậy ngươi chỉ được quyền nghĩ đến lợi cho người. 138. Mắt và các giác quan, chúng đã thuộc về người, mắt không còn nhìn thấy những lợi riêng cho tôi. Bàn tay này cũng vậy, nó thuộc kẻ khác rồi, nên không còn hoạt động làm lợi ích cho tôi. 139. Từ nay thân thể này tôi hiến cho muôn loài, hãy đem nó sử dụng vì giải thoát chúng sinh. 140. Hãy chọn người thấp hơn rồi đặt tôi vào họ và đặt họ vào tôi. Nhờ vậy tôi không ngại khi tu tập thiền quán về kiêu căng ghen ghét. 141. Hãy nghĩ như thế này: tôi không được kính trọng, tôi không vào bằng người. Kẻ ấy được khen thưởng, còn tôi bị chê trách. Kẻ ấy được hạnh phúc, còn tôi lại khổ sở. 142. Tôi làm lụng nhọc nhằn, kẻ ấy sống nhàn hạ, tôi thân bại danh liệt, kẻ ấy được tán dương. 143. Ta phải làm gì đây với kẻ bất tài ấy? Ai cũng có tài riêng, đối với rất nhiều người tôi còn kém thua họ, nhưng cũng hơn nhiều người. 144. Sự suy yếu giới luật và kiến giải của tôi phát sinh từ ái dục, chứ không sinh từ tôi. Nếu nó chữa giúp tôi, dù đau đớn thế nào, tôi cũng sẵn sàng chịu. 145. Với tôi, nó, cái ta, không chữa, sao lại khinh miệt tôi? Nó có nhiều ưu điểm, song lợi gì cho tôi? 146. Nó không có lòng từ đối với kẻ xấu số đang kẹt trong đường ác. Hơn nữa, nó hãnh diện về ưu điểm của mình cao hơn bậc hiền đức. 147. Đối với kẻ ngang tàn, nó, cái ta, tìm cách lấn lướt, thậm chí bằng tranh cãi để nâng cao ưu điểm và thắng lợi thanh danh. 148. Tôi sẽ bằng mọi cách tuyên dương khắp thiên hạ tính ưu việt của mình và không cho ai biết tính ưu việt của nó. 149. Tôi lại phải che giấu những lỗi lầm của mình để tôi được trọng vọng, thế là tôi giàu sang và được người cung kính, chứ không phải là nó. 150. Tôi hoàn toàn thỏa mãn vì nó bị khinh khi, bị thế gian biếm ngạo, bị phỉ báng đó đây. 151. Bởi kẻ khốn cùng này muốn so đo với tôi, thử hỏi xem sắc đẹp hay trí tuệ hiểu biết, dòng họ tài sản nó làm sao bằng tôi được. 152. Mỗi khi nghe mọi người ca tụng ưu điểm tôi sướng rang cả người, vui dựng cả tóc gái. 153. Nếu nó còn tài sản, tôi sẽ dùng bạo lực để chiếm đoạt tất cả. Nếu nó phục dịch tôi cho nó đủ sống. 154. Tôi phải đuổi nó nè. 154. Tôi phải đuổi nó khỏi niềm hạnh phúc an vui và chất lên lưng nó những nhọc nhằn của tôi. Nó phải bị chìm nổi trong sinh tử luân hồi vì nó hàng trăm lần đã làm tôi thiệt hại. 155. Hỡi này tâm ý ơi, trải qua vô số kiếp, ngươi tầm cầu tư lợi, chịu bao nhiêu nhọc nhằn chỉ để gặt đau khổ. 156. Hãy nhận lấy lời khuyên, quán dị với người khác, làm đúng theo Phật pháp tất được lợi mai sau. Lời Phật dạy không sai. 157. Nếu xưa tôi tu tập quán đổi mình với người, tất thành bậc giác ngộ, không khổ như ngày nay. 158. Người bám chặt ý thức rằng cái ta kết tụ từ tinh quyết mẹ cha, vậy ngươi cũng nên tập xem kẻ khác là ta. 159. Hãy như điệp viên lạ quan sát kỹ thân này, thấy có gì lợi ích hãy đem cho chúng sinh. 160. Cái ta luôn nghĩ rằng ta tốt họ xấu xa, họ hèn ta cao trọng, ta làm họ ở không. Vì vậy với cái ta, hãy hoàn toàn ghét nó. 161. Cần phải đuổi cái ta ra khỏi niềm hạnh phúc và trói chặt nó vào đau khổ của người khác. Hãy canh chừng cẩn mật việc mờ ám của nó. 162. Hãy đổ lên đầu nó mọi lỗi lầm kẻ khác và khai trước Đức Phật mọi sai trái của nó, dù nhỏ nhặt đến đâu. 163. Hãy dìm tiếng tốt nó bằng cách nâng cao lên tiếng tốt của người khác. Hãy bắt nó hầu hạ, làm tôi tớ chúng sinh, đáp ứng mọi nhu cầu. 164. Không vì vài hạnh tốt của cái ta lỗi lầm mà vội vàng khen ngợi, nếu nó có hạnh tốt cũng đừng cho ai hay. 165. Tóm lại, cần phải đổ lên đầu của cái ta tất cả những phương hại mà nó mang đến người. 166. Đừng cho nó quyền hành để thành kẻ lắm miệng, hãy bắt nó e thẹn, kín đáo và rụt rè như cô dâu mới cưới. 167. Phải làm như thế này, phải đứng như thế kia, không được làm gì cả, phải khống chế cái ta bằng cách đối xử ấy, và nếu nó vi phạm phải trừng phạt nó ngay. 168. Này tâm của tôi ơi, nếu ngươi không làm vậy như đã được ủy thác thì sẽ bị trừng trị vì bao nhiêu lỗi lầm, rốt cuộc nằm tại ngươi. 169. Ngươi muốn đi đâu đó? Ngươi không thoát ta đâu, ta đập tan tành hết thói kiêu ngạo của ngươi. Thời ngươi hủy hoại ta nay đã qua lâu rồi. 170. Ngươi hãy bỏ hy vọng, tìm lợi riêng cho mình. Ngươi đã bị bán rồi, dù ngươi rất tuyệt vọng cũng chẳng ai quan tâm. 171. Nếu ta thiếu thận trọng, không bán ngươi cho người, chắc chắn ngươi trao ta cho quỷ sứ địa ngục, không nghi ngờ gì nữa. 172. Đã bao nhiêu lần rồi ngươi bán ta cho chúng? Ta đã bị hành hạ, nay nhớ lại thù xưa, ta quyết tiêu diệt ngươi. Hỡi cái tâm ích kỷ, chỉ biết làm nô lệ cho lợi riêng của mình. 173. Đừng chiều chuộng cái ta nếu ngươi muốn yêu ngươi. Đừng che chở cái ta nếu muốn bảo vệ mình. Tổng kết. 174. Thân càng được che chở, nó càng nhõng nhẽo hơn, nó càng bị sa đọa. 175. Và nó càng sa đọa, ái dục nó càng tăng, với tài sản quả đất cũng không làm thỏa mãn. 176. Ai ham muốn điều gì mà không thể có được thì chúng thấy thất vọng. Kẻ dứt hết mong cầu lại được phước vô biên. 177. Hãy ngăn sự tự do trong vấn đề hưởng lạc để phục vụ thân xác. Hãy mong cầu những gì mà ta không muốn nhận. 178. Thân xác này không sạch trông đáng sợ lắm sao?
Cuối cùng chết cứng đơ
và trở thành tro bụi. Tại sao ôm giữ nó và xem nó là ta? 179. Dù sống hay là chết, bộ máy này ít gì, nó khác gì cục đất. Ôi ý thức chấp ta, hãy diệt đi cho rồi. 180. Vì phục vụ thân này, tôi chịu bao đau khổ, dù bị ghét, được thương, nó cũng như khúc gỗ, tôi cũng không được gì. 181. Dù che chở thế nào, hay giết cho quà ăn, nó chẳng biết thương ghét. Một tấm thân như thế, thương mãi để làm chi? 182. Nó không hay, không biết. Khi nó bị lăng nhục, xong tôi sôi tiết lên. Khi nó được tôn vinh, thì tôi rất khả dạ. Vì ai tôi như thế? 183. Ai thương thân xác này, kẻ ấy trở thành bạn. Ai cũng thương thân họ, sao không là bạn tôi? 184. Bởi thế tôi thản nhiên cống hiến thân xác này vì sự nghiệp giải thoát cho tất cả chúng sinh. Từ nay tôi mang nó như là một công cụ, dù nó đầy lỗi lầm. 185-186. Thôi đã đủ lắm rồi, nếu sống kẻ phàm phu, nay theo chân hiền giả, khắc ghi lời giáo huấn, chánh niệm luôn giữ gìn, chống lại tính giả dười và lừa đừ ngủ gật. 187. Để chướng ngại tiêu trừ, tâm phải rời tà kiến, tinh tấn luôn phát huy, chuyên cần tu chánh định.